Y Tiên Thiểu, chương 931, Tương Kế Tựu Kế, 2, Góc Chuyện audio.com. Xùy, tùy qua lại châm Cửu Diệp Huyền châm tùng vào cửu đầu yêu tham, lập tức khiến biểu lộ thống khổ của cửu đầu yêu tham biến mất, nó không ngừng y y nha nha, dường như đang nói gì đó với tùy qua. Xem ra thượng phẩm linh điền phẩm chất xác thực không tệ, cung cấp linh khí cường đại khiến ngươi không khống chế nổi, bức thiết cần lột xác đột phá thành yêu thảo. Tùy qua nói ra, như thế, buổi tối hôm nay, ta sẽ tìm nơi giúp ngươi lột xác, đột phá. Cửu đầu yêu tham lập tức cảm kích, trấn an cửu đầu yêu tham, tùy qua hơi do dự, tuy hắn hiện tại kim đan đại thành, lại phối hợp hồng mông thạch cùng thanh đế mộc hoàng áo giáp, uy lực cường hoành quét ngang kết đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nhưng mà cửu đầu yêu tham đang mang trọng đại, liên quan tới chuyện tùy qua có thể chế biến ra ma dược hay không, có thể nói là không thể mất. Cho nên tùy qua cảm giác cửu đầu yêu tham lột xác có thành công hay không, thậm chí còn trọng yếu hơn chuyện hắn đột phá kết đan kỳ. Nếu như ở Minh Kiếm Sơn giúp cửu đầu yêu tham lột xác, tùy qua không biết sẽ đưa tới bao nhiêu con ruồi. Nhưng mà yêu thảo chân chính, người khác chưa chắc sẽ dùng cửu đầu yêu tham luyện chế ma dược, nhưng mà tuyệt đối biết rõ ăn cửu đầu yêu tham hoặc luyện chế thành đan dược sẽ tăng cảnh giới của mình lên. Chỉ từ điểm này đã đủ khiến người ta điên cuồng. Mặt khác còn có một điểm tùy qua không cách nào khống chế nổi, chính là cửu đầu yêu tham nó có thật nguyện ý phụng tùy qua làm chủ hay không. Dù sao tùy qua không có khả năng thời điểm nó lột xác hạ cấm chế, như vậy nó không thành công thì thôi, mà một khi lột xác thành công, pháp lực của nó tăng nhiều, bản lĩnh địa hành tăng nhiều, hơn nữa còn có nhiều người khác nhìn chằm chằm vào, rất khó bảo toàn cửu đầu yêu tham sẽ không chạy đi. Rốt cuộc đâu mới là kế sách vẹn toàn, tùy qua trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra sách lược vẹn toàn chân chính. Trong giới tu hành tuy có lẽ có không ít nơi an tĩnh, nhưng mà tùy qua đối với những địa phương này chưa từng quen thuộc. Huống chi, nơi giống như xà ưng cốc kia ai biết phải chăng có lão quái vật ẩn nấp trong đó hay không? Vốn định tránh né phiền toái, kết quả biến thành chủ động đưa tới cửa, đây không phải càng bi ai hơn sao? Trái lo phải nghĩ tả hữu băn khoăn, thủy chung không cách nào quyết định, đằng đấy tùy qua nhíu mày, dường như quyết định tự nhủ nói ra. Trước sợ hổ sau sợ sói, sao có thể thành đại sự? Hẳn là sau khi ta thành tựu kim đan đại thành thì đảm lượng nhỏ hơn sao? Huống chi cho dù thua ván này, cửu đầu yêu tham thì như thế nào, thứ mất đi không sợ, sợ nhất là thất tính với bản thân và không có dũng khí. Tốt cùng lắm chơi lớn một chút mà thôi. Vì vậy tùy qua bấm điện thoại cho Tang Thiên, Tang lão đại, chuyện của Trần Tổ trưởng như thế nào rồi? Trước mắt chưa rõ, Tang Thiên lộ ra có vài phần lo nghĩ, nói, hẳn là lão đệ biết tin tức gì, con đường tin tức của tôi kém Long Đằng. Tùy qua nói, nhưng mà tôi có một kế, không biết Tang lão đại có hứng thú làm một chuyến không? Nói nghe một chút, Tang Thiên nói ra, tôi có ý định thế này. Tùy qua nói kế sách trong lòng ra, đây là kế sách tôi cao hứng nhất thời nghĩ ra, không biết có thể thực hiện hay không? Tốt, vậy thì làm, Tang Thiên quyết định thật nhanh. Núi Long Tu, đây là biên thủy phía tây của tỉnh Minh Hải, nhưng mà đối với người bình thường, chỉ sợ căn bản là chưa. Góc Chuyện audio.com từng nghe qua cái tên núi Long Tu, bởi vì núi Long Tu bình thường không mở ra với đối ngoại, nơi này xem như địa bàn của giới tu hành, điểm khác chính là núi Long Tu nằm trong khống chế của Long Đằng, mà nó không phải là nơi của tông phái. Bởi vì không có cởi mở đối ngoại qua cho nên nơi này không có bị nhân loại chặt cây và phá hư, cả sơn mạch vẫn còn bảo trì phong cảnh nguyên sơ, linh khí cũng nồng đậm nhưng mà nơi này không có linh mạch. Bốn phía núi Long Tu vô cùng bình thường, ngũ hành trận pháp bình thường, tùy qua dễ dàng đi vào đây. Được Tang Thiên bày mưu đặt kế, tùy qua đi tới gặp tổ trưởng tổ bốn Long Đằng Cổ Phong. Cổ Phong chẳng khác gì là Đồng La Hán, là người nổi danh rắn giỏi trong Long Đằng. Hơn nữa hắn và tùy qua xem như quen biết cũ. Cổ đại ca, đúng là không ngờ nha, chính phủ hiện tại có gian thương lọt vào, Long Đằng cũng không có nhàn rỗi, không ngờ có một nơi phong thủy bảo địa thế này. Tùy qua cười nhìn Cổ Phong nói, nơi này sơn minh thủy tú, lại phi thường thanh tĩnh, so với Minh Kiếm Sơn còn mạnh hơn. Cổ Phong là người rắn giỏi cho nên không có ẩn giấu gì, tình hình thực tế nói ra. Nơi này thật lâu trước kia sớm thuộc về Long Đằng, nhưng mà khi đó Long Đằng không gọi là Long Đằng mà thôi. Về sau, nơi này là trụ sở huấn luyện bí mật của Long Đằng. Trụ sở huấn luyện, tùy qua ngạc nhiên, nói, nếu là trụ sở bí mật vì sao bên ngoài tu kiến trận pháp đơn giản như thế? Xem ra anh không hiểu nhiều về giới tu hành a. Cổ Phong giải thích, nơi này không có thiên tài địa bảo gì, cũng không có linh mạch, tại sao phải tân tân khổ khổ thành lập trận pháp lợi hại? Đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Xây dựng trận pháp đơn giản chỉ có hai mục đích, thứ nhất phòng ngừa người bình thường phát hiện cùng tiến vào, thứ hai tỏ vẻ với thế lực khác nơi này có chủ sở hữu. Nếu là thế lực khác muốn cướp đoạt, đây chính là tuyên chiến với Long Đằng. Thì ra là thế, Tùy Qua nói, nhưng mà làm thế nào các thế lực biết đây là nơi của Long Đằng? Tùy lão đệ, anh quan sát không đủ cẩn thận à hát. Nơi mở trận pháp lập một khối bia đá, phía trên có tiêu chí Long Đằng, thứ này rõ ràng như thế mà anh không chú ý tới sao? Cổ Phong có chút buồn bực nói, hắc, xem ra sau này tiến vào địa bàn giới tu hành tôi phải xem ở cổng có dấu hiệu hay không đã. Tùy Qua đột nhiên cười cười, nói, nhưng mà quay đầu lại anh cũng nên nói cho tôi biết tiêu chí của giới tu hành a, miễn cho tôi đi nhầm địa bàn, vô duyên vô cớ bị người ta đuổi giết. Cổ Phong khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn không thích nói đùa, vì vậy nhìn Tùy Qua nói ra. Tàng lão đại bảo tôi toàn lực giúp anh, hộ pháp cho anh, tôi thấy nên chuẩn bị đi, sớm làm xong việc. Không phải hộ pháp cho tôi, là hộ pháp cho Yêu Thảo. Tùy Qua cải chính, nói, nơi này an toàn không? An toàn, Cổ Phong tự tin nói, có tôi ở đây, tự tin, khí phách. Tùy Qua cuối cùng cũng hiểu vì sao tổ bốn Long Đằng có tên hiệu là Bá Long, bởi vì bọn họ thật sự là một đám hiểu chiến như mạng, từ trước tới nay không thích nói đùa, trên mặt luôn không có biểu tình, nhưng lại có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, hơn nữa nghe đồn những người của tổ bốn đều rất mạnh, cũng có thể tự động tiến vào trạng thái cuồng hóa, lực lượng trở nên cường hãn. Cách chương.